Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 15 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành nghị quyết số 126 tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.
Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm dịch ở cửa ngõ. Người dân có kết quả test nhanh âm tính mới được qua chốt.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Ngân hàng Thế giới phối hợp viện trợ cho hơn 1 triệu người tị nạn Syria.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Tại cuộc họp, Đảng đoàn Quốc hội ủng hộ đề xuất của Chính phủ về việc báo cáo Quốc hội tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề ngắn vào tháng 12 năm 2021 để xem xét quyết định một số dự án luật, đề án quan trọng, cấp bách.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành nghị quyết số 126 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, nghị quyết 126 đã bỏ tiêu chí nợ xấu tín dụng khi cho doanh nghiệp vay trả lương, bổ sung rõ hơn các trường hợp thuộc diện nhận hỗ trợ của gói 26.000 tỷ đồng.
Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng COVID-19, ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688 về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur. Cụ thể mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Hiện Bộ Y tế đã phê duyệt loại vaccine sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Mỗi người được tiêm 2 liều cơ bản và tiêm cùng loại vaccine. Sở Y tế các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10 này, đồng thời phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo, ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại các khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên. Cụ thể, dự báo các tỉnh khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng.
Dù chuyển trạng thái chung sống với COVID-19, Hà Nội vẫn duy trì 22 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ. Người dân có kết quả test nhanh âm tính mới được qua chốt. Đánh giá của Thành ủy thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vẫn còn F0 trong cộng đồng. Mới nhất là ổ dịch ở quận Hà Đông chưa rõ nguồn lây. Số người trở về từ vùng dịch ngày càng đông. Ngoài các phương tiện máy bay, tàu hỏa, xe khách, người dân còn di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân. Các tỉnh xung quanh như Bắc Ninh, Hà Nam cũng vừa phát sinh thêm các ổ dịch mới rất phức tạp.
Theo dự kiến, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp thích ứng an toàn theo cấp độ 2, mở tất cả hoạt động trừ cơ sở làm đẹp, karaoke, vũ trường, massage, casino. Thành phố Đà Nẵng sẽ cho phép mở cửa hàng ăn uống tại chỗ, phòng tập gym, yoga với các điều kiện phòng chống dịch cụ thể. Các cửa hàng phải có thiết bị nhận mã QR, người dân phải thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Tối qua 14 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành văn bản thông báo điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người vào thành phố không cần phải xuất trình kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như các quán game, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, các dịch vụ ăn uống trên hè phố được mở bán tại chỗ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
Tối muộn ngày hôm qua 14 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo nhanh kết quả triển khai thí điểm mở lại vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, hàng không. Đối với loại vận tải hành khách tuyến cố định, Bộ Giao thông Vận tải cho hay đến thời điểm này đã có 37 cơ sở giao thông vận tải báo cáo về triển khai vận tải đường bộ, trong đó 12 cơ sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến. Có 13 tỉnh đang hoạt động trên cả nước với 91 tuyến, 169 chuyến đăng ký hoạt động trên ngày. Tuy nhiên, thực tế hoạt động chỉ có 73 chuyến với 81 xe hoạt động trên ngày.
Về hoạt động vận tải đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngày 14 tháng 10 tại ga Sài Gòn, ngành đường sắt chạy 2 tuyến tàu chuyên biệt chở công dân về quê. Cụ thể, tàu SE24 chạy vào lúc 13 giờ 30 phút, chở theo 550 hành khách về Tuyên Quang. Tàu SE12 chạy lúc 15 giờ 20 phút, chở 585 hành khách về Ninh Bình. Cũng trong ngày 14 tháng 10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức các chuyến tàu khách gồm SE5 từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 544 khách, tàu SE8 từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tổng khách mua vé toàn hành trình là 494 khách.
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phục hồi của các doanh nghiệp trong 31 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại báo cáo, các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết 81% doanh nghiệp ở Đồng Nai đã hoạt động, có gần 1.400 doanh nghiệp đã tiến hành sản xuất, kinh doanh với hơn 334.000 lao động trong tổng số trên 615.000 lao động trở lại làm việc, đạt tỷ lệ 54%.
Chiều qua 14 tháng 10, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi một nam sinh lớp 5 tại Nghệ An học online ở nhà thì chiếc điện thoại phát nổ, khiến em tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, khi nam học sinh này đang vừa học vừa sạc điện thoại thì bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ. Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang và đưa nam học sinh này đi cấp cứu trong tình trạng bị phỏng nặng nhưng em đã không qua khỏi.
Chương trình tiếp tục với các thông tin quốc tế. Ngày 14 tháng 10, người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho hay đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới để cung cấp tài chính cho các nước hiện có người tị nạn tại Syria. Tại Liban, hiện có hơn 1 triệu người tị nạn Syria có đăng ký với Cao ủy Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Liban cho rằng con số này thực tế lớn hơn nhiều, vào khoảng 1,5 triệu người.
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản ngày 14 tháng 10 đã đưa ra thông báo giải tán Hạ viện trong một phiên họp toàn thể. Nội các sẽ nhóm họp ngay sau đó trong ngày để chính thức ấn định ngày bầu cử, dự kiến vào ngày 31 tháng 10 tới. Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức bắt đầu vào thứ ba tuần sau, tức là ngày 19 tháng 10. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thời hậu chiến Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử ngay sau khi Hạ viện hết nhiệm kỳ.
Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 31.000 ca, trong đó có gần 1.000 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cảnh báo tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này sẽ tiếp tục tăng nếu không áp dụng các biện pháp giới hạn xã hội. Theo ông, nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng là do hành vi của người dân và tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Chính quyền Đài Loan Trung Quốc cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 14 tháng 10 tại một tòa chung cư cao 13 tầng ở thành phố Cao Hùng. Theo một hãng thông tấn địa phương, tòa nhà chung cư này được xây dựng từ cách đây khoảng 40 năm với khoảng 120 hộ gia đình đang sinh sống ở đây.
Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thể thao của buổi sáng nay. Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình có thể sẽ mở cửa đón khán giả vào sân. Điều kiện để các cổ động viên đội tuyển Việt Nam được phép mua vé vào sân là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước trận đấu. VFF đang chờ quyết định cuối cùng của các cơ quan chức năng và nếu được thông qua đề xuất trên thì mới đưa ra phương án phát hành vé cũng như số lượng vé theo từng khán đài.
Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã mở cuộc bình chọn 10 gương mặt ấn tượng tại các vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10. Nguyễn Tiến Linh là đại diện duy nhất của đội tuyển Việt Nam cùng với Son Heung-min, Aboray Khan và Kim Rin. Tiến Linh đã ghi bàn trong cả hai trận đấu trong tuần qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết đáng lưu ý trong ngày. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới, nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới khởi đầu thuận lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.